SBS Việt ngữ.
Chào mừng quý vị thính giả đến với chương trình Sức khỏe là vàng tối nay của SBS. Chủ đề của chương trình tối nay là huyết áp cao. Nhưng trước hết, mời quý vị thính giả đến với những thông tin sức khỏe đáng chú ý. Một chuyên gia y tế công cộng cảnh báo, việc quá xem trọng phòng ngừa cúm bằng cách tiêm vaccine có thể dẫn đến việc xem thường các phương pháp phòng ngừa khác cũng hiệu quả như là rửa tay và đeo bịt miệng. Tiến sĩ Chris Delmer, giáo sư sức khỏe cộng đồng tại Đại học Bond, cho rằng việc rửa tay và đeo bịt miệng cũng nên là một trọng tâm của chiến dịch phòng chống cúm. Giáo sư Delmer đưa ra một đánh giá cho thấy vaccine cúm chỉ làm giảm tỷ lệ các trường hợp mắc cúm được xác nhận trong phòng thí nghiệm từ 1 đến 2%. Ông nói, có lẽ chúng ta nên khuyến khích mọi người đeo bịt miệng thường xuyên hơn, mà điều này hiện vẫn ít được chấp nhận ở Úc. Trong khi đó, ở Nhật Bản và các khu vực khác của Đông Á, nhiều người vẫn chấp nhận việc đeo bịt miệng khi đi ra đường. 70% các trường hợp ung thư vú giai đoạn đầu không cần hóa trị sau phẫu thuật. Qua theo dõi gen của 10.000 phụ nữ bị ung thư vú dạng phổ biến nhất ở giai đoạn đầu, các nhà khoa học kết luận 70% có thể bỏ hóa trị sau phẫu thuật. Thông tin này được trình bày sáng ngày 3 tháng 6 tại hội nghị hàng năm của Hiệp hội Ung thư Lâm sàng Mỹ tổ chức tại Chicago và đăng trên tạp chí y học New England. Kết quả này dự báo sẽ giúp giảm đáng kể việc sử dụng hóa trị ở các bệnh nhân ung thư vú trong thời gian tới. Thưa quý vị thính giả, tăng huyết áp có thể gây ra nhiều biến chứng nặng nề, ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí là tính mạng của bệnh nhân. Đây là nguyên nhân chủ yếu gây ra tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim, suy tim, v.v. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn khá nhiều người chưa dành sự quan tâm đúng mức đến huyết áp của mình để có cách ứng xử phù hợp. Hầu hết những người bị tăng huyết áp không có biểu hiện triệu chứng nào cả, thậm chí họ còn không biết mình bị bệnh. Vì vậy, tăng huyết áp được gọi là kẻ giết người thầm lặng. Trong chương trình Sức khỏe là vàng tối nay, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn bác sĩ Phan Đình Hiệp ở Melbourne liên quan đến việc phòng ngừa và ngăn chặn kẻ giết người thầm lặng này. Trước hết, xin cảm ơn bác sĩ Phan Đình Hiệp đã nhận lời tham gia chương trình Sức khỏe là vàng tối nay của SBS Việt ngữ liên quan đến chủ đề về phòng ngừa tăng huyết áp.
Rất vui được gặp lại quý thính giả của Ban Việt ngữ Đài SBS.
Thưa bác sĩ, huyết áp như thế nào thì gọi là cao? Và tại sao huyết áp cao lại bị xem là kẻ sát nhân thầm lặng? Phải chăng là vì nó không có một cái biểu hiện cụ thể nào rõ rệt?
Trước hết là chúng ta định nghĩa huyết áp là gì? Huyết áp theo định nghĩa là huyết, tức là máu, áp là áp lực. Như vậy huyết áp chính là áp lực của cái dòng máu nó tác động vào cái thành động mạch. Khi mà cái huyết áp nó tác động vào cái thành động mạch á, thì chúng ta đo được, và khi chúng ta đo chúng ta dùng cái đơn vị là milimet thủy ngân. Mà chắc quý ông bà đều biết là khi chúng ta đến bác sĩ thì nhiều khi bác sĩ quấn một cái vòng để mà cân ngón tay chúng ta để đo huyết áp. Thì cái huyết áp đo được hai con số thì khi nào được gọi là cao thì tùy theo tuổi. Biết là chúng ta biết là càng lớn tuổi thì cái huyết áp nó càng cao. Nhưng mà nói chung với một người trưởng thành, cái huyết áp được gọi là cao khi mà nó trên 140 trên 90. Tuy nhiên vào cuối năm ngoái ở Mỹ thì Hiệp hội Tim Mạch cũng như là Hiệp hội chuyên khoa về tim mạch của Mỹ thì người ta định giảm cái level đó xuống, tức là giảm cái mức là còn 130 trên 80 cũng đã được gọi là bị cao huyết áp. Theo như bên Hiệp hội Y tế gia đình của Úc thì vẫn chưa thay đổi, thì chúng ta vẫn dùng ở cái ngưỡng là 140 trên 90. Còn nói huyết áp là cái câu tiếp theo của anh hỏi là cái huyết áp là cái giết người thầm lặng, thì thưa anh là đúng như vậy. Bởi vì đa số cái bệnh của cái huyết áp thì chúng ta không có biết bên ngoài đến khi chúng ta bị biến chứng. Cho nên là chính phủ vẫn thường khuyên là nếu chúng ta khi trưởng thành hoặc là chúng ta có dịp mà đi khám bác sĩ thì chúng ta nên đo huyết áp, bởi vì nếu nhiều khi chúng ta không đo thì chúng ta không biết chúng ta bị cao huyết áp.
Theo thống kê của WHO thì tỷ lệ người bị huyết áp cao ngày càng tăng. Vậy còn với người Úc, đặc biệt là trong cộng đồng người Úc gốc Việt thì tình hình này như thế nào, thưa bác sĩ?
Ở người Úc thì với cái thống kê theo Better Health Channel là một cái tin chính thống của Úc thì coi chừng giữa chừng khoảng chừng 1/7 số người trưởng thành ở Úc là bị cao huyết áp. Chúng ta chưa có một cái nghiên cứu thống kê về người Việt không thôi, nhưng mà chúng ta nghĩ chắc cũng tương đương như vậy, bởi vì theo thống kê mà ở Việt Nam thì cái tỷ lệ người Việt Nam bị cao huyết áp cũng cao, và chúng ta qua đây thì chúng ta cũng ảnh hưởng về lối sống và các ăn uống thì có lẽ chúng ta cũng có. Mình tin rằng tất cả các bác sĩ gia đình đều gặp và quý ông bà bệnh nhân cũng nhiều lần cũng đã chúng ta nghe bệnh cao huyết áp. Vậy chắc chắn là trong cộng đồng chúng ta cũng có, và cái tỷ lệ cũng khá khá mà chúng ta chưa có thống kê.
Vậy những cái nguy hiểm của cao huyết áp đối với sức khỏe là gì?
Về cao huyết áp á, cái đáng sợ nhất á, mà chúng ta hay nghe nói đó là vấn đề stroke, tức là tai biến mạch máu não. Do cái huyết áp mà nó cao quá, nó có thể làm bể mạch mạch máu, nhất là trên não, thì con người ta gọi là đột quỵ hay stroke, hay là tai biến mạch não. Và chắc là chúng ta đã nghe nhiều vụ việc là người Việt chúng ta bị stroke và có thể mất hoặc là bị gây những cái hậu quả tai biến về sau. Thứ hai là nó ảnh hưởng cái huyết áp và nó ảnh hưởng lên cái tim. Tức là trong cái vấn đề tim nó có hai việc mà huyết áp có thể ảnh hưởng. Một á, là nó làm suy tim, bởi vì cái huyết áp mạnh cao bao nhiêu thì quả tim chúng ta phải bóp mạnh bấy nhiêu. Và khi bóp mạnh quá thì quả tim về sau này nó mệt và nó suy, làm suy tim. Và ngay bản thân quả tim chúng ta cũng được nuôi dưỡng bởi cái động mạch nhỏ của nó. Và nếu mà xảy ra cái tai biến mà cái tắc mạch ở cái mạch máu nhỏ của tim đó thì có thể gọi là nhồi máu cơ tim. Đó. Thì đó là hai cái đáng sợ. Ngoài ra chúng ta cũng phải nói đến nữa là cao huyết áp có thể làm tăng cái áp lực và nó làm yếu cái cấu trúc của quả thận và làm cho người ta có thể bị suy thận. Hay là về các cái động mạch máu, đặc biệt là mạch máu nhỏ ở mắt, nên là có nhiều người mà bị cao huyết áp sau cái mạch máu nó bể trong cái mắt nhỏ chúng ta không thấy, nhưng mà nó làm gây cái hiệu ứng là bị mù mắt. Thành ra là chúng ta nên cẩn thận để kiểm tra huyết áp và điều trị cho đúng.
Còn khi nói về nguyên nhân thì đâu là những nguyên nhân chính khiến cho huyết áp tăng và đâu là cách phòng chống hiệu quả đối với bệnh này thưa bác sĩ?
Đến bây giờ thì đa số chúng ta không có biết nguyên nhân nào cao huyết áp. Chúng ta chỉ biết rằng càng lớn tuổi thì đa số bị cao huyết áp. Chúng nói đa số tức là theo dự kiến khoảng chừng 90% các cái trường hợp mà người bệnh bị cao huyết áp thì chúng ta không biết được nguyên nhân. Chỉ có khoảng chừng 10% chúng ta biết, mà 10% đó thì rơi vào một số người ví dụ như là bị bệnh tim, một số người bị bệnh thận, hoặc là một số người bị bệnh các nội tiết tố, hay là những người mà dùng các thuốc mà có cái khả năng làm tăng huyết áp lên, ví dụ như là những người dùng thuốc ngừa thai lâu ngày, hay là thuốc bổ sung nội tiết tố cho những quý bà mà đã lớn tuổi mà phải bổ sung đấy, hay là các thuốc uống thuốc giảm đau mà có những thuốc giảm đau nó có thể làm tăng huyết áp. Ngoài ra thì có những yếu tố làm tăng huyết áp tạm thời, ví dụ như là cái lo lắng, stress, hay là có những yếu tố mà ảnh hưởng đến cái lối sống của chúng ta, như là chúng ta ăn uống nhiều muối, vì vậy nó cũng thể làm tăng. Do vậy mà nếu nói đến cách phòng chống của bệnh cao huyết áp á, thì chúng ta nếu mà chúng ta biết được nguyên nhân thì chúng ta điều trị. Mặc dù vậy, để biết được cái nguyên nhân của nó thì chúng ta phải đến bác sĩ thăm khám. Nhưng mà như đã nói là chỉ một số ít có thể tìm ra, còn đa số chúng ta thì phòng chống thông qua cái việc thay đổi lối sống, tức là ăn uống loại bỏ những cái nguyên nhân, ví dụ như là chúng ta phải hạn chế thuốc lá, rượu bia, hay là chúng ta nên có vấn đề và kiểm tra thăm khám với bác sĩ đều đặn để mà biết, để mà theo dõi và điều trị kịp thời.
Lúc nãy giờ thì chúng ta đã nói nhiều đến cái nguy cơ về huyết áp cao đối với những người cao niên. Tuy nhiên trên thực tế thì cũng có những người mà tuổi hãy còn trẻ, từ 35 đến 40 tuổi nhưng mà họ đã bị huyết áp cao. Vậy thì là nguyên nhân như thế nào thưa bác sĩ?
Bệnh cao huyết áp thì được coi là cái bệnh của người lớn tuổi, tức là càng lớn tuổi càng bị, nhưng mà trẻ tuổi cũng bị. Ví dụ như có nhiều em bé rất là trẻ mà các em bị bệnh thận á, thì các em có thể là bị huyết áp từ nhỏ, hay là những em có bị bệnh tim thì có thể huyết áp có thể rất nhỏ. Vấn đề mà một số bạn trẻ cũng đã bị cao huyết áp, tức là nói ở khoảng chừng trên 35-40, cái tầm đó chúng ta gọi là trẻ mà vẫn bị. Có thể là cái nguyên nhân là do lối sống chúng ta ngày nay, chúng ta ăn uống nhiều cái fast food, ví dụ như là ăn nhiều muối, ví dụ vậy. Hoặc là một trong những nguyên nhân thì chúng ta nói ở trên, đó là nguyên nhân về vấn đề kinh tế lo lắng. Thì như anh biết là hiện nay ví dụ như giá nhà tăng cao lên, rồi vấn đề nợ nần, hoặc là cái đó nó tạo áp lực rất là lớn. Có rất nhiều bạn trẻ mà là lúc không có đủ, lúc nào cũng quá sức, tức là chúng ta mệt mỏi quá mức, hoặc là chúng ta quá nhiều cái lo lắng và nó làm cái áp lực cho lên cái cơ thể sức khỏe của chúng ta.
Với những người đã bị cao huyết áp thì bác sĩ có tư vấn gì với họ trong việc ăn uống hay là tập luyện để cho huyết áp được ổn định trở lại?
với vấn đề mà bệnh nhân bị cao huyết áp thì bên y khoa luôn luôn đặt vấn đề đầu tiên, tức là vấn đề thay đổi về lối sống, tức là bao gồm cả ăn uống và vấn đề tập luyện. Tức là trong ăn uống thì chúng ta nên nhớ là giảm muối, tránh rượu bia, tăng rau củ quả, và có những yếu tố cũng liên quan đến bệnh tim mạch do cái cộng với huyết áp. Ví dụ như là chúng ta phải cẩn thận với đường với mỡ, thì có đường có mỡ cộng với huyết áp thì những cái đó nó sẽ làm tăng nguy cơ tai biến cho chúng ta rất là nhiều. Một mặt nữa thì các ông bà cũng cần chú ý là vấn đề mà các loại thuốc nam hoặc là thuốc thực phẩm chức năng đó, thì có nhiều cái loại quảng cáo là điều trị giúp sức khỏe cho bệnh nhân thế này thế kia, nhưng mà những cái nghiên cứu thì có thể nó chưa có hoặc là chưa có hoàn chỉnh. Và ngay cả những cái vấn đề mà thuốc nam, những hoặc là thuốc đông y hoặc những cái thuốc mà không có được chính ngạch thông qua kiểm duyệt của y tế hoặc là kiểm định đó, thì chúng ta nên dùng rất là cẩn thận, bởi vì đã có những trường hợp mà bệnh nhân nào là uống rượu thuốc, rượu ngâm này kia, cuối cùng là vào huyết áp rất là cao và có những người đã có thể bị tai biến.
Trở lại với cái việc mà thực phẩm chức năng á, thì hiện nay trên thị trường có một số cái thực phẩm chức năng mà họ ghi là có khả năng giúp để huyết áp ổn định, hoặc là có một số loại trà uống để mà giữ cho huyết áp ổn định, thì cái hiệu quả thực sự của nó là như thế nào và có thể kiểm chứng được hay không ạ?
Về vấn đề y khoa thì những cái thực phẩm chức năng, tức là những cái thứ mà coi giữa chừng giữa thuốc và thực phẩm, nó không hẳn đâu vào đâu, và theo mình là chưa có những cái nghiên cứu. Bởi vậy cho nên là nếu mà quý ông bà nếu có mua cái loại trà hoặc là cái loại nào cụ thể thì có thể mang lại bác sĩ gia đình để coi. Nhưng mà mình nói thật là có nhiều khung mình kiểm tra những cái thông tin nó không có những cái nghiên cứu cụ thể trên cái y học hiện đại. Thành ra những cái việc mà chúng ta mua những cái thực phẩm chức năng thì cái đó là cái rủi ro, là quý ông bà có thể tự gọi là mình mua và mình dùng chứ còn không có cái nghiên cứu cụ thể. Về cơ bản thì có lẽ khuyên là không nên dùng.
Ngoài ra còn có những vấn đề gì cần lưu ý nữa trong cái việc phòng ngừa bệnh cao huyết áp trong cộng đồng, thưa bác sĩ?
So với cộng đồng chính ngạch đó, thì cộng đồng người Việt chúng ta thì có thể là cái nền tảng về hiểu biết y khoa có lẽ nó ít hơn, vì chúng ta không được học bệnh tiếng Anh từ xưa và chúng ta cũng không có quen lắm về những khái niệm về y tế dự phòng. Thành ra là ở người Việt chúng ta thì có thể là chúng ta đo huyết áp nó không chính xác như chúng ta nói ở trên, tức là vội vàng đo và không có nghỉ, hoặc là uống thuốc và uống cà phê xong thì chúng ta đo, như vậy là những cái việc đo huyết áp của chúng ta có thể không chính xác, cho nên chúng ta cần chuẩn bị. Vấn đề thứ hai nữa là không chỉ mà vội vàng đo huyết áp mà chúng ta còn có thể vội vàng dùng thuốc. Mình có cảm giác là rất nhiều bệnh nhân mới vừa cao, ví dụ trong trên 140 thôi thì đã quay lại đã muốn đòi được dùng thuốc rồi. Và cái điều đó là có thể chưa nên, bởi vì cái đầu tiên là vẫn phải cải thiện cái lối sống trước. Vấn đề thứ ba nữa là vấn đề về thay thuốc. Vấn đề này là rất nhiều bệnh nhân đang uống thuốc này thì lại khi mà đi, nhất là đi qua một bác sĩ khác, vì tiện là mình đi chợ chẳng hạn, mình ghé vào, hay là tôi đến thăm con thì gần đó có bác sĩ, tôi đo vào đo thì huyết áp nó hơi lên một cái thì lập tức là đổi thuốc. Bởi vì chúng ta không mang theo thuốc để một bác sĩ mới để người ta coi, bởi vì những cái như Hiệp nói là cái bệnh cao huyết áp nó không cần, đa số nó không phải là cần thiết một cái phải đổi thuốc ngay, mà chúng ta vội vàng chúng ta đổi thuốc thì lúc đó chúng ta không biết thực sự là do thuốc hay là thực sự chúng ta cái huyết áp chưa là chuẩn. Rồi vấn đề mà thứ tư mà đáng sợ hơn đó là vấn đề bỏ thuốc giữa chừng. Vì nếu chúng ta đã được kê thuốc cao huyết áp bởi bác sĩ thì chúng ta nên uống thuốc, nó gọi là thuốc lâu dài, chứ không phải là chúng ta uống thì đến lúc chúng ta khỏe chúng ta bỏ. Bởi vì bản thân Hiệp hay là nhiều bác sĩ khác cũng đã từng có những cái kinh nghiệm là nhiều bệnh nhân đang uống thuốc và bỏ thuốc đến hồi là bị tai biến. Điều đó là rất là đau lòng. Và cuối cùng cũng lời khuyên là đấy, giống như chúng ta hay nói là chúng ta hay những cái kinh nghiệm dân gian, tức là những loại thuốc này hoặc là rượu thuốc năm hay là rau củ quả, cái thuốc đông y kia là tốt lắm và chúng ta cứ uống như vậy á. Khi mà nếu thực sự quý ông bà mà dùng những loại đó thì các quý ông bà vẫn cứ nên cho bác sĩ gia đình biết, bởi vì chúng tôi sẽ có thể biết chừng là cái loại đó có ảnh hưởng hay không. Và không thì ngay cả mà cái việc mà điều trị hay không cũng cân nhắc tất cả những yếu tố đó, chứ nếu không là chúng ta sẽ tự điều trị mày mò mà gây ra cái hiệu quả sai.
Xin cảm ơn bác sĩ Phan Đình Hiệp đã đến với chương trình Sức khỏe là vàng tối nay của SBS Việt ngữ.
Dạ, cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe.
Thưa quý vị thính giả, đến đây cũng đã khép lại chương trình Sức khỏe là vàng tối nay của SBS Việt ngữ. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này tuần sau.
hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.